Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Ngày 13 tháng 9 vừa qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chính thức công nhận rằng vụ mất tích của nhà toán học trẻ, đảng viên Cộng sản Maurice Audin cách đây 61 năm chính là do một hệ thống mà các chính phủ kế tiếp nhau đã cho phép phát triển. Tổng thống Macron đã đến tận nhà vợ góa của Maurice Audin, bà Josette Audin, để xin lỗi nhân dân nhà nước Pháp về cái chết của chồng bà do bị tra tấn sau khi bị bắt vì có những hoạt động chống thực dân, đấu tranh giành độc lập cho Algeria. Nhân dịp này, ông Macron thông báo mở các kho lưu trữ về những thường dân và binh lính mất tích, cả người Pháp lẫn người Algeria. Maurice Audin, lúc đó đang giảng dạy ở thủ đô Algeria, đã bị lính Pháp bắt giữ ngày 19 tháng 6 năm 1957, ngay lúc diễn ra trận chiến Alger. Trong suốt nhiều năm trời, nhà nước Pháp vẫn khẳng định Audin đã trốn thoát khi đang được chuyển trại. Nhưng gia đình của nhà hoạt động này chưa bao giờ tin lời giải thích đó. Tuy là người Pháp, nhưng Maurice Audin vẫn luôn được xem là một anh hùng ở Algeria, một vị tử vị đạo cho nền độc lập Algeria. Ngay giữa thủ đô Alger có một quảng trường mang tên ông. Chính quyền Algeria cũng như các nhà sử học Algeria đã đồng thanh hoan nghênh việc nước Pháp cuối cùng đã nhìn nhận trách nhiệm về cái chết của Audin. Trả lời RFI Việt ngữ ngày 17 tháng 9 2018, giáo sư Trịnh Văn Thảo, trước đây giảng dạy tại Đại học Aix-en-Provence, cũng hoan nghênh hành động của Tổng thống Macron, nhưng ông cho rằng các nhà sử học, kể cả của Việt Nam, phải tiếp tục tra cứu, tham khảo các tư liệu để làm sáng tỏ số phận của những trí thức cũng như những người khác bị tù đầy, tra tấn, hành quyết vì đã tham gia đấu tranh giải thực. Sau đây, mời quý vị theo dõi bài phỏng vấn. Hôm nay RFI Việt ngữ rất vui mừng được tiếp chuyện với giáo sư Trịnh Văn Thảo qua điện thoại để nói về một quyết định mang tính chất lịch sử của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron công nhận nước Pháp đã có hành động tra tấn đối với Maurice Audin. Vậy thì với tư cách là một nhà sử học cũng như là một người đã sống cùng thời với lại Audin, giáo sư có suy nghĩ như thế nào về cái hành động này của Tổng thống Macron ?
Thời cái chuyện Audin được khám phá ra thì tôi còn là sinh viên, tôi còn nhớ đọc bài báo kể được cái chuyện có thể nói là đau khổ. Hôm mà cô vợ còn trẻ đi trình luận án thế cho chồng mất tích, trong cái ban giám khảo hôm đó thì thấy ai nấy cũng muốn khóc hết. Chỉ biết rằng Audin bị giết một cách dã man. Audin cũng như bao nhiêu người trí thức cộng sản Pháp tại Algeria cũng ở tại Việt Nam đã bị đàn áp một cách âm thầm và bị lịch sử kiểm duyệt thô bạo. Ngoài Audin ra còn biết bao nhiêu người trí thức. Lấy trường hợp của giáo sư Budahen, có một lúc một số trí thức người Pháp qua Việt Nam và ủng hộ cái cuộc đấu tranh kháng chiến của Việt Nam mình cũng bị tố cáo là phản bội và bị trừng trị rất là nghiêm khắc. Thì cái trường hợp của Audin là một trường hợp điển hình cho một cái thời mà xung đột âm thầm giữa người theo chủ nghĩa thực dân và những người chống lại chủ nghĩa thực dân, trong đó một số trí thức người Pháp rất tích cực.
Vâng, thì ông có hiểu vì sao là cho tới bây giờ thì nhà nước Pháp qua lời của Tổng thống Macron mới chính thức công nhận cái tội ác này ?
Tôi cho rằng Macron là cái người thông minh, biết lợi dụng tình thế để mà cho mình người ta thấy cái bộ mặt thiên tả một phần nào của ông ta thôi. Nhưng mà nhìn xa hơn thì thấy rằng cái hành động của Macron rất là có ý nghĩa, cho người ta thấy rằng dư luận Pháp không phải lúc nào cũng theo thực dân, theo đế quốc. Mà phải nhìn nhận rằng cái tuyên truyền của nhà nước Pháp sau 1945 rất là tiêu cực đối với những cái phong trào, những nhân vật đã giúp đỡ, đóng góp vào cái thời mà giải thực từ 1945 tới 1975. Nếu mà theo dõi trên Đông Dương thì mình thấy rõ ràng là nó có một cái phong trào phản chiến rất mạnh mẽ. Ít nhất có thể nói là cái phong trào phản chiến Việt Nam thời Mỹ là một cái dư âm của cái thời phản chiến của người Pháp chống chiến tranh Đông Dương lần đầu tiên đó. Đó là những cái hiệu quả thấy rõ nhưng mà bị sử gia hay là nhà nước tìm cách kiểm duyệt đi hoặc là không nói đến. Nhưng mà cái sự thật đó ai cũng biết. Ngày nay cái công của Macron dù ngoài những cái mục tiêu là có thể là chính trị tầm thường, nó có một cái tầm thước rất cao là nó nói lên một phần nào cái đau khổ của người dân trong cái thời kỳ mà chiến tranh giải thực. Đó là mình chưa nói tới những cái hoàn cảnh của những người trí thức Algeria hay Việt Nam mà bị Pháp ám hại. Thời chiến tranh bên Việt Nam mình bao nhiêu cái người trí thức đệ tam, đệ tứ, hai quốc gia bị chính quyền Pháp. Pháp thủ tiêu. Sau đó là bên Algeria cũng thế, bao nhiêu người trí thức Bắc Phi và Algeria đã bị tra tấn tù tội và bị thanh toán một cách âm thầm. Cái đó thì hồi xưa nó chỉ đọc một vài tờ báo thiên tả như Express hồi xưa thì thấy rõ ràng lâu lâu có một vài cái người đại trí thức của Pháp như Simone de Beauvoir hay là François Giroud phản đối cái chuyện tra tấn cái người phụ nữ hoặc thanh niên bị bắt đó. Đó là những cái phản ứng có giới hạn thôi và cục bộ. Trong khi đó, nếu mà lịch sử ngày nay muốn đặt lại cái vấn đề đó thì cũng phải giao cho một số sử gia có uy tín chuyên gia về chiến tranh giải phóng hay chiến tranh giải thực của Algeria để dược lại cùng với những sử gia Algeria, những người sử gia Việt Nam để mà đánh giá những cái hậu quả của cuộc đấu tranh âm thầm của những người trí thức chống lại chủ nghĩa thực dân.
Vâng, thì trong cái vấn đề mà các nhà trí thức thời đó tham gia cuộc chiến tranh giải thực và trở thành nạn nhân của chính quyền Pháp, thì tại sao người ta chỉ nói nhiều đến trường hợp của Algeria mà không nói đến những cái trường hợp, những thuộc địa khác, trong đó có Đông Dương và trong đó có Việt Nam ạ?
Đó là những vấn đề rất khó hiểu. Thật ra cái phong trào giải thực có hai nước tham gia một cách tích cực và mạnh mẽ là Việt Nam, rồi sau đó Algeria. Đó là tôi chưa nói tới những cái hoàn cảnh, những cái người mà không phải là trí thức nữa mà những người lính Bắc Phi đó đi qua Việt Nam rồi họ vì một lý do tập thể hay cá nhân họ gia nhập hàng ngũ kháng chiến. Đó là những cái người như tôi đã viết trong cái một cuốn sách viết chung với chị Nancia Delanoe gọi là Poussière d'Empire. Trong đó chúng tôi cũng đề cập đến cái sự có mặt ở Việt Nam của cả trăm lính theo kháng chiến. Rồi họ cũng bị tù tội, họ cũng bị bắt, rồi họ bị giết, rồi coi là những người phản bội. Thì tôi nghĩ đó là những cái tình tiết như vậy cần phải có một cái ban sử học chuyên môn để nghiên cứu, trao đổi với nhau, đánh giá lại những cái hậu quả của cuộc chiến tranh giải thực từ 1945 tới 1960-65 đi tới cái chuyện là soi sáng cái giai đoạn lịch sử có thể là tối tăm nhất trong cái thời giải thực giữa quân đội viễn chinh Pháp và các tổ chức kháng chiến ở Đông Dương, Việt Nam đến Algeria, Maroc, tất cả đều là những nạn nhân của chế độ thực dân mà ngày nay người ta không có đánh giá đúng và nghiên cứu một cách khoa học cái hậu quả của những cái cuộc kháng chiến chính trị và văn hóa đó. Cái bước đầu của Macron là một bước đầu có ý nghĩa. Mình chỉ hy vọng rằng nó có những cái hậu quả sâu hơn, dài hơn và quan trọng hơn.
Vâng, trước mắt thì ông Macron đã cho mở các cái hồ sơ lưu trữ về chiến tranh Algeria liên quan tới những người bị mất tích, người Pháp cũng như người Algeria. Thì theo ông đó là một cái bước tích cực hay không ạ?
Tôi hy vọng rằng đây là một cái cơ hội để những người sử gia Việt Nam chú ý đến cái sự của mình nhiều hơn nữa. Bởi vì những cái tài liệu ở viện lưu trữ của Pháp tại X là một cái kho tàng vô cùng phong phú để cho mình tìm hiểu lại cái hoàn cảnh lịch sử trong nó một có cái phong trào trí thức giải thực chống thực dân, có những nhân vật mà mình phải soi sáng lại để mà đánh giá họ một cách đúng đắn hơn. Những cái quan niệm hàm hồ chỉ thấy những nhân vật mà nổi tiếng đứng về mặt chương trường mà thôi, chứ không thấy rằng đằng sau cái tài liệu rồi có nhiều nhân vật rất quan trọng mà mình không biết hoặc là mình không muốn biết. Tôi thấy cái điều đó là một cái cơ hội may mắn để cho cái lớp, cái thế hệ sử gia mới của mình á chăm chú đến sự hiện đại của Việt Nam hơn là trước đây.
Tức là theo ông thì Tổng thống Pháp cũng nên mở toàn bộ các hồ sơ lưu trữ không chỉ của Algeria mà của các nước thuộc địa cũ của Pháp, trong đó có Việt Nam, để mà các sử gia sau này có thể nghiên cứu về những nhân vật đã từng tham gia phong trào giải thực.
Bởi vì phần đông những sự kiện xảy ra cách đây là hơn nửa thế kỷ rồi, thành thử ra những cái hồ sơ đó không có lý do gì mà để giữ, để bảo tồn, để đem đi. Thế là cái dịp may để lôi cuốn một số chuyên gia nghiên cứu những cái hồ sơ, những cái hồ sơ của Việt Nam mình trong thực dân từ 1945 nó rất là phong phú, mà tôi nghĩ rằng trong trường hợp của Syria, Maroc, Tunisia và Senegal chẳng hạn đều có những hồ sơ rất đầy đủ mà chỉ đợi chờ đợi chúng ta có cái nhìn thông minh, nhân vị để mà tìm hiểu lại cái lịch sử của mình. Thật sự tôi xem cái lời tuyên bố của Macron sẽ có ảnh hưởng sâu sắc hơn là một cái biến cố tầm thường.
Vâng, RFI Việt ngữ rất cảm ơn giáo sư Trịnh Văn Thảo.